Giấy ủy quyền hẳn không phải là một từ xa lạ với người Úc gốc Việt chúng ta. Có thể chúng ta biết việc mình cần ủy quyền cho một người khác làm thay. Có thể chúng ta biết người mình tin cậy có khả năng quyết định giùm cho mình là ai. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu cặn kẽ, phạm vi và chừng mức nào mình có thể ủy quyền cho người khác. Hoặc những ai có thể được ủy quyền, những ai mà chúng ta không thể ủy quyền. Hoặc thủ tục giấy tờ phải như thế nào để giấy ủy quyền hợp lệ, hợp pháp, vân vân. Vấn đề ủy quyền tại Úc càng quan trọng khi mà người cao niên Úc gốc Việt, ngoài khó khăn về hàng rào ngôn ngữ, về văn hóa, về luật lệ liên quan đến tiền bạc của cải riêng, còn có vấn đề về sức khỏe, đôi khi cần đến quyết định hệ trọng trong việc mổ xẻ, điều trị, vân vân, mà bản thân người cao niên ấy không còn đủ năng lực hay sự sáng suốt để quyết định. Thưa quý vị, luật sư Đan Phượng sẽ đến với chúng ta trong tạp chí Luật lệ quanh ta hôm nay để giải thích một vài khía cạnh liên quan đến chuyện giấy ủy quyền, Power of Attorney. Mời quý vị theo dõi câu chuyện. Kính chào luật sư Đan Phượng.
Dạ, thưa em, kính chào chị ạ.
Thưa, lần trước mình nói chuyện về di chúc thì mình thấy cái tầm quan trọng của di chúc đối với người bất cứ cỡ tuổi nào, nhưng mà đặc biệt đó là mình chú trọng tới những người cao niên. Hôm nay cái đề tài mình nói là Power of Attorney, giấy ủy quyền, chắc là nó cũng rất là quan trọng, không có kém gì với lại cái di chúc hết đó. Nhất là trong trường hợp mà người Việt, mà những người cao niên rồi hãy gặp vấn đề về sức khỏe, vân vân. Câu hỏi thứ nhất là tại sao lại có chữ Enduring Power of Attorney? Chứ chữ Enduring nó có nghĩa gì vậy luật sư?
Thưa chị, trước khi mà em đi vào chi tiết đó, thì em xin nói rằng là cái giấy ủy quyền nó được lập lên cho nhiều trường hợp. Ví dụ như là chị muốn ủy quyền cho một người nào đó đại diện chữ ký của chị, đại diện chị trong khi chị vắng mặt, chị đi overseas hay là chị bận rộn vì một cái gì đó, mà chị ủy quyền cho cái người đó toàn quyền đại diện chị trong mọi sự việc. Một cách thứ hai, chị có thể ủy quyền mà nó có giới hạn, là tôi chỉ ủy quyền trong mọi giao dịch về vấn đề nhà cửa, địa chỉ căn nhà này. Tôi ủy quyền về vấn đề giao dịch về cái business này, hoặc tôi ủy quyền về giao dịch cái sổ băng này và chỉ định đúng cái sổ băng đó. Thì cái giấy ủy quyền đó nó bị giới hạn là chỉ được xử lý với cái sổ băng đó hoặc cái nhà, cái nào mà chỉ định đó thôi, chứ không được sử dụng để làm những cái chuyện khác. Còn cái enduring power of attorney là khi tôi ủy quyền, cái tờ đó phải được ký trước mặt người luật sư để được giải thích rằng sau khi tôi ký mà tôi mất trí thì nó vẫn có giá trị để được sử dụng. Em xin phép nói thêm một cái điều nữa là cái giấy ủy quyền đó có thể hủy. Ví dụ mình làm cái giấy ủy quyền đó chỉ có giá trị trong vòng một tháng sau mình có thể hủy cái giấy ủy quyền đó.
Giang Phượng nói có hai loại. Thứ nhất là nó hạn chế chỉ trong một cái trường hợp nào thôi. Cái thứ nhì là ủy quyền chung chung, phải không?
Dạ vâng.
Bây giờ mình muốn nói những cái lĩnh vực cụ thể mà người Việt mình thường hay được khuyến khích làm giấy ủy quyền, là trong ba cái lĩnh vực là medical, financial và legal.
Dạ, đúng, tức là đại diện tôi về mọi vấn đề, mọi quyết định về y tế, đại diện tôi về mọi cái quyết định liên quan đến tài chính, và đại diện tôi trong tất cả mọi cái lĩnh vực pháp lý.
Theo luật sư, giấy ủy quyền đó nó có tầm quan trọng như là một cái di chúc hay không? Mình có cần phải làm nó ngay từ bây giờ khi mà mình còn sáng suốt, mình còn trẻ chẳng hạn?
Thưa chị, cái khác biệt của cái di chúc là cái ý nguyện của tôi vào ngày tôi chết. Cái giấy ủy quyền nó chỉ có giá trị cho đến ngày tôi chết. Tức là nó chỉ có giá trị trong lúc tôi còn sống. Cho nên hai cái nó rất khác nhau. Tôi chỉ làm giấy ủy quyền khi tôi cần một người khác đại diện tôi để ra một cái quyết định nào đó về một cái khía cạnh nào đó mà tôi chỉ định trong cái tờ giấy ủy quyền. Còn khi tôi mất đi rồi thì cái di chúc nó mới kick in, tức là bắt đầu di chúc mới có giá trị. Cho nên hai cái nó khá khác nhau, thưa chị. Thực ra cái giấy ủy quyền đó là mình được làm nên khi nào mà mình cảm thấy rằng là mình cần một người khác đại diện cho mình để làm một cái chuyện gì đó. Rồi đến khi mình không cần nữa, mình có thể hủy cái tờ giấy ủy quyền đó. Có những người rất trẻ, ví dụ như con đi overseas trong vòng một tháng mà đang mua cái shop, mua cái nhà hoặc làm cái gì đó, thì ký giấy ủy quyền lại cho cha mẹ đại diện con trong cái thời gian con vắng mặt để hoàn tất công việc đó. Thì khi con về, con sẽ hủy cái tờ giấy ủy quyền đó, nó không còn giá trị nữa.
Bây giờ mình chỉ giới hạn vấn đề cho cái phạm vi nó bớt rộng rãi đi. Thì mình nói cái vấn đề người cao niên và cái giấy ủy quyền đây là để chuẩn bị cho cái lúc mà người cao niên đó không còn đủ sức khỏe, không còn đủ sự sáng suốt để mà hành xử những cái gì mà nó liên quan tới bản thân mình. Chẳng hạn như là về tiền bạc và về sức khỏe.
Đó.
Khi
Thưa có,
nào?
như vậy thì thưa chị là mình có thể làm, ví dụ như lúc nào mình cảm thấy rằng là tôi cần nên có một cái tờ giấy ủy quyền để tôi an tâm là khi tôi có chuyện gì hoặc là tôi bị bệnh hoạn thì con tôi, cháu tôi, vợ tôi sẽ đại diện tôi ra nhà ngân hàng để lấy được tiền trong sổ băng, hoặc là sẽ đại diện tôi trong mọi cái quyết định liên quan tới cái cuộc sống của tôi. Thì mình có thể làm một cái tờ giấy ủy quyền đó chị, mà nên làm một cái injunction power of attorney và nên ký trước mặt luật sư và nên đăng ký để có cái số đăng bộ thì nó mới có giá trị pháp lý để được sử dụng chị ạ.
À, như vậy tức là cũng phải một cách official chứ không phải là ngồi ở nhà thảo ra rồi thỏa thuận là bây giờ là mẹ đây, mẹ sẽ ủy quyền cho con, mà mốt mẹ lú lẫn rồi mẹ không có giải quyết được cái chuyện nhà hay là không rút được tiền trong băng thì con toàn quyền.
Không thể làm một tờ giấy tay chị ạ, phải là một cái tờ giấy đúng pháp lý, nên một cái form đàng hoàng trên một cái văn bản mà sau khi ký tên trước mặt luật sư phải được đăng ký vào trong sở nhà đất. Mà mỗi lần sử dụng thì phải quit, tức là phải ghi cái số đăng bộ đó.
À.
Vì vậy chị có thể hủy được, tại vì khi chị đăng ký lên rồi, rồi một mai mình đổi ý, mình không muốn ủy quyền cho cái người này, tôi không còn tin tưởng cái người này nữa, thì là hủy cái tờ giấy ủy quyền đó, thì cũng đăng ký lên cái giấy hủy. Thì cái giấy ủy quyền trước đó nó sẽ không còn hiệu lực. Rồi mình sẽ làm một cái tờ khác, rồi mình cũng lại đăng ký cái tờ mới đó chị.
Quý vị đang theo dõi tạp chí Luật lệ quanh ta. Luật sư Đan Phượng nói chuyện cùng Phượng Hoàng về đề tài giấy ủy quyền. Cái giấy ủy quyền đó phải làm trong khi người đó còn sáng suốt.
Dạ đúng. Nếu người đó đã lú lẫn rồi hoặc là đang nằm nhà thương rồi thì thường trong trường hợp em làm giấy ủy quyền, em đến nhà thương làm giấy ủy quyền thì em cần một cái opinion, tức là cần một người bác sĩ đứng ra để làm cho em một tờ giấy rằng là người này còn đủ minh mẫn, đủ trí để có thể làm cái tờ giấy ủy quyền đó, hoặc là di chúc cũng vậy chị ạ. Thì nó mới có giá trị. Còn nếu không mà người đó không còn minh mẫn nữa thì cái giấy ủy quyền nó sẽ vô hiệu.
Bây giờ về y tế,
dạ
đối với người cao niên đó, thì giấy ủy quyền đó nó sẽ cho cái người được ủy quyền, được quyền quyết định trong những cái lĩnh vực điều trị mổ xẻ.
Dạ đúng chị.
Trường hợp thí dụ như người cao niên đó, thân nhân muốn đưa người đó vào một nursing home, mà người cao niên không có muốn vô nursing home, thì liệu người được ủy quyền có được phép quyết định là sẽ đưa ông này bà này vô nursing home không?
Dạ thưa được chị, ngay cả trong trường hợp không làm giấy ủy quyền, tức là không có giấy ủy quyền gì hết, đây là em đang nói trong trường hợp mà mình chưa kịp làm, mà cái người đương sự đó cũng chống đối, thì gia đình cũng có thể đứng ra đưa lên guardianship board để xin một cái tờ giấy làm guardian và xin cái tờ giấy để mình nộp lên trên bộ một cái tờ giấy để mình được toàn quyền quyết định mọi vấn đề về y tế cho người này vì người này không còn tự chủ nữa. Vẫn có thể làm, nhưng mà tất nhiên là làm cái power of attorney lúc mà còn minh mẫn thì vẫn tốt nhất.
Bây giờ những người nào liên hệ trong trường hợp làm giấy ủy quyền, dĩ nhiên là phải có cái người cha hay người mẹ, hay là mình gọi là principal phải không ạ? Hay là donor phải không ạ?
Người ủy thác tức là cái người đứng ra làm giấy ủy quyền chị.
Và
attorney
quyền.
Tức là cái người nhận cái power of attorney đó, tức là cái người sẽ đại diện mình thi hành.
Rồi còn có luật sư, còn có nhân chứng nữa phải không ạ?
Dạ thì chỉ cần một người luật sư làm nhân chứng thôi.
Người được ủy quyền phải hội đủ những cái điều kiện nào ạ?
Dạ chỉ trên 18 tuổi, minh mẫn mà đủ tin tưởng để người kia họ ủy quyền cho thôi. Tức là họ tự chọn. Ví dụ như em chọn ông A làm người attorney của tôi, thì cái người đó miễn là trên 18 tuổi thôi. Không có một điều kiện gì khác hết chị. Có thể là gia đình, có thể là bà con, có thể là bạn bè, có thể là bất cứ một ai.
Có những cái trường hợp nào mà không được nhận cái sự ủy quyền đó? Thí dụ như bây giờ nha, tôi cung cấp cái chỗ ở cho cái người cao niên này. Như vậy tôi không thể là người được nhận sự ủy quyền. Có một cái clause như vậy. Như vậy là nó nhằm tránh cái trường hợp gì ạ?
Cái đó là để tránh trong cái trường hợp mà cái người ủy quyền nó không còn sáng suốt nữa, không còn minh mẫn, để mà ủy quyền tránh lạm dụng về tài chính hay là có những cái lợi dụng của người đó đó chị.
Và nếu mà trong trường hợp xảy ra cái sự lợi dụng đó thì sao?
Thì ví dụ như mình có một người bà con nào khác mà cảm thấy rằng là đây là đã đi quá quyền hạn hoặc là có là một cái sự lợi dụng thì lại đưa ra để mà tranh chấp hoặc là dispute, tức là chống đối cái tờ ủy quyền đó, rằng là cái đó đã được làm lên vào cái lúc người đó không còn minh mẫn, không còn tự chủ, mình coi như là declare cái giấy ủy quyền đó là không có hiệu lực. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm thưa chị, lúc làm cái giấy ủy quyền có minh mẫn hay không, lúc làm cái giấy ủy quyền có ký trước mặt luật sư hay không, lúc làm cái giấy ủy quyền nếu tinh thần không ổn thì có giấy thẩm định của bác sĩ hay không, và lập lên trong cái trường hợp nào, nó có giới hạn gì hay không. Rồi tùy theo cái sử dụng, người mà đã sử dụng hoặc là lạm dụng cái tờ giấy ủy quyền đó, thì nó cũng có nhiều yếu tố lắm thưa chị.
Như vậy nó tóm lại đó là chỉ có thể chấm dứt cái sự ủy quyền đó khi có một người thứ ba nào đó, a third party, can thiệp. Chứ còn cái lúc đó người ủy quyền không còn cái năng lực gì để mà phản kháng, không còn năng lực về trí óc, về thân thể, về tất cả mọi cái để mà rút lại cái quyết định ủy quyền của mình trước kia.
Dạ vâng, nếu như mà cái người đó không còn cái khả năng đó, thì là cái người next of kin, tức là cái người nào mà gia đình hoặc là cái người nào mà thực sự look after cái người đó thì mới có thể đứng lên để mà dispute, tức là chống đối cái tờ ủy quyền đó, trên căn bản rằng là nó không đúng, hoặc là nó không có thể hiện đúng cái sự ủy quyền của người kia.
Trong trường hợp cộng đồng người Việt của mình, và nhất là đối với người cao niên người Việt đó, thì luật sư có ghi nhận được những cái trường hợp mà người Việt mình ý thức về cái tầm quan trọng của giấy ủy quyền, họ đến gặp luật sư để mà họ làm giấy ủy quyền hay không, hay là họ còn rất là xa lạ với cái chuyện này?
Thưa chị, cái ủy quyền thì chắc cũng không còn xa lạ lắm. Tuy nhiên nó cũng còn có một số những cái vấn đề họ không hiểu hẳn rằng là cái ủy quyền đó nó có thể giới hạn. Ví dụ như mình muốn ủy quyền chỉ được sử dụng cái sổ băng này thôi, chứ không được sử dụng cái chuyện khác, không được đụng vào căn nhà của tôi. Thì tức là nó có nhiều cách để làm ủy quyền lắm. Tức là cái vấn đề mà làm giấy ủy quyền đó nó còn có nhiều cách để mà mình giới hạn nó, hoặc là bảo đảm rằng là nó sẽ là một cái ủy quyền đúng ý của mình. Hay là có những cách khác, đại khái là nên tìm đến cố vấn của pháp lý để làm một cái tờ giấy ủy quyền thật là đúng đắn cho cái hoàn cảnh riêng của mình.
Dạ vâng. Cái lời khuyên của luật sư là như thế nào? Nên làm giấy ủy quyền cho từng trường hợp, cho từng lĩnh vực. Thí dụ như lĩnh vực y tế nè, lĩnh vực tài chính nè. Trong đó mình có thể chia ra về một cái sổ băng hay là ủy quyền về một cái bất động sản, một cái business này. Hay là mình nên làm chung một cái, bao gồm cả hai thứ luôn, y tế và pháp lý hay là y tế và tài chính?
Thưa chị, cái đó thì còn tùy thuộc vào những cái trường hợp cá biệt. Ví dụ như một người nói rằng là tôi muốn ủy quyền toàn quyền cho cái người này được sử dụng tiền trong băng của tôi trong trường hợp tôi mất trí, quyết định cho tôi về y tế, về tài chính, về những cái cảnh đó. Tuy nhiên tôi không cho cái người này quyền đụng vô căn nhà của tôi. Chỉ khi nào tôi chết, cái di chúc tôi kick in mới có giá trị, là cái ý nguyện của tôi sau ngày tôi chết thì mới được đụng vô căn nhà. Thì mình có thể thảo một cái tờ ủy quyền mà nó chỉ đề cập với những vấn đề mà mình muốn ủy quyền để họ sử dụng, để họ làm việc thôi. Cho nên là thực ra nó rất là nhiều cách để làm cái giấy ủy quyền đó, và nó cũng rất là rộng rãi để mình có thể làm cho nó một cách rất là general, tức là có thể toàn quyền, hoặc mình có thể làm cho nó rất là specific, tức là rất là chỉ định từng trường hợp một. Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mình và cái cách mình muốn cái người được ủy quyền đó sử dụng hoặc là thi hành như thế nào.
Một chi tiết nhỏ nữa liên quan tới cái vấn đề y tế đó.
Dạ.
Cái người ủy quyền đó có phải là cái người sẽ quyết định cuối cùng, thí dụ như rút cái life support đi?
Dạ.
Được quyền đó, phải không ạ?
Dạ, dạ.
Hay là mổ xẻ, chỉ có cái người đó được quyền nói với bệnh viện, nói với bác sĩ là đồng ý cho người này mổ, không đồng ý cho mổ?
Dạ vâng, tất nhiên phải là một người mình tin tưởng và tin rằng là sẽ làm tốt nhất cho mình, đứng vào cái vị trí của mình, rằng nếu trong trường hợp đó thì tôi sẽ xử lý như thế nào, thì cái người đó toàn quyền đại diện mình ngay cái lúc đó để mà ra cái quyết định.
Dạ. Mình kết thúc bằng một cái lời khuyên của luật sư như thế nào trong cái vấn đề liên quan tới giấy ủy quyền này?
Chắc có lẽ là cái lời khuyên của em là nên tìm đến một người cố vấn pháp lý và trình bày rõ cái hoàn cảnh của mình, cái trường hợp cá biệt của mình và cái nhu cầu của mình, để người chuyên môn về pháp lý, luật sư có thể hướng dẫn để làm một cái tờ giấy ủy quyền thật đúng đắn cho hoàn cảnh của mình và phù hợp. Và rồi khi cái sử dụng nó mới đúng theo cái ý của mình. Đó là cách tốt nhất, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, em xin kính chào chị, cảm ơn chị và xin cảm ơn tất cả khán thính giả.